SBS Việt ngữ.
Công đoàn độc lập, hay nói chính xác hơn phải gọi là nghiệp đoàn độc lập, là một tổ chức bảo vệ quyền lợi của người lao động nằm ngoài chính phủ, do người công nhân tự tạo ra. Và đây là một cái quy định, một điều khoản, đồng thời cũng là một cái thông lệ trong các cái hiệp định, hiệp ước quốc tế. Và đó là một cái điều kiện có thể nói là then chốt trong những cái hiệp định thương mại đa phương và song phương quốc tế liên quan tới quyền lợi của người lao động, trong CPTPP hay là trong EVFTA, là Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, và trong nhiều hiệp định khác thì đều có quy định như vậy. Người ta coi cái việc bảo vệ quyền lợi của người lao động đó là một cái bảo vệ quyền con người, và đồng thời là cái vấn đề nhân quyền quốc tế, và đó là một, có thể nói là một thông lệ tiến bộ của xu hướng tiến bộ trên quốc tế, và đang muốn áp dụng cho những cái nước mà độc trị về vấn đề được coi là quyền làm người, như là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Venezuela, Bắc Triều Tiên, v.v. Khi mà có được những quy định như thế này thì người lao động Việt Nam sẽ có quyền tự do thành lập những nghiệp đoàn để tự bảo vệ quyền lợi cho mình và phản ứng đối với những chính sách bất cập, bất công của chính quyền. Và do đó có thể nói là quyền lợi của người lao động sẽ được tăng lên hẳn.
Thưa anh, phía nhà cầm quyền Việt Nam thì vẫn nói rằng trong hiến pháp cũng như luật lệ đã có những công đoàn từ trước đến nay để thiết lập, để bảo vệ quyền lợi của công nhân rồi. Thưa anh, tại sao lại có vấn đề thiết lập một công đoàn độc lập nữa thưa anh?
Vâng, tôi sẽ chứng minh ngay cho cái việc là công đoàn Việt Nam đã bảo vệ quyền lợi người lao động, người công nhân Việt Nam như thế nào. Tại vì ở Việt Nam, hiến pháp là một chuyện, còn thực tế là một chuyện khác. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan được gọi là cái tổ chức chính trị xã hội nằm trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và có cái chức năng điều hành về cái chuyện là cho hay không cho những cái cuộc đình công của công nhân được diễn ra, hay là liên quan tới những vấn đề lợi của công nhân thì xử lý giải quyết như thế nào. Nhưng mà trong thực tế thế này, là cơ quan này chưa bao giờ tổ chức một cuộc đình công nào, lãn công nào cho công nhân. Trong số hàng ngàn cuộc đình công của công nhân diễn ra hàng năm, chưa bao giờ trong lịch sử tồn tại, chưa bao giờ có một sự tổ chức nào. Và điều này đã được chính là một cái bà là chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận vào năm 2016, tức là chưa bao giờ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một cuộc đình công nào cho công nhân. Đó là vấn đề thứ nhất. Thứ hai là trong khi đó thì chính Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các liên đoàn lao động địa phương đã rất thường, tôi cho là phải dùng cái từ là cấu kết với chính quyền, rồi với các cơ quan công an để theo dõi, rình rập, chỉ điểm thủ lĩnh đình công, những người đứng đầu những cuộc đình công của công nhân, để công an sách nhiễu, truy xét, đánh đập họ, rồi bắt bớ họ. Thì tôi cho là bây giờ đến mức thế này thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hay là những liên đoàn lao động địa phương là hoàn toàn vô nghĩa và vô tích sự, và thậm chí là đi phản ngược lại cái quyền lợi của công nhân. Và kể cả một cái vấn đề như thế này nữa, trong khi đi ngược lại quyền lợi của công nhân như vậy thì họ lại nghiễm nhiên là họ lại được hưởng cơ chế do họ tự đặt ra, là họ được hưởng 3% trên tổng thu nhập của doanh nghiệp và của công nhân, tức là bao gồm 23%, đó là bao gồm 2% của thu nhập của doanh nghiệp và 1% là tiền xương, tiền máu, tiền mồ hôi, nước mắt của người công nhân làm ra. Và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiễm nhiên với tư cách là một khâu trung gian thì đã hưởng cái 3% đó. Và điều đó đã gây ra một sự bức bối rất lớn, không chỉ đối với công nhân mà còn đối với cả doanh nghiệp. Và họ coi, từ lâu rồi họ coi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một cơ quan hết sức vô tích sự, một cơ quan trung gian và một cơ quan chẳng giúp gì được cho các doanh nghiệp và cho công nhân. Lý do chính vì sao mà công nhân họ vô cùng bức bối, và thậm chí cả kể cả nhiều doanh nghiệp cũng bức bối, và họ cho rằng khi mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã không làm tròn cái chức năng, nhiệm vụ của mình được giao thì cần phải có một cái tổ chức khác, đó là chính là cái nghiệp đoàn độc lập hay gọi là công đoàn độc lập, để bảo vệ quyền lợi ích cho người công nhân, và đồng thời cũng là làm cho những cuộc đình công hay lãn công của người công nhân có thể nói mang tính văn hóa hơn, mang tính luật pháp hơn và dễ chịu hơn đối với giới chủ lao động. Tại vì thường thường thỉnh thoảng vẫn xảy ra một cái số cuộc đình công mà hơi mang tính quá khích. Thành thử là đó chính là cái lý do tại sao phải cần có công đoàn độc lập hay là nghiệp đoàn độc lập. Và cuối cùng thì cho tới nay thì vừa qua chúng ta đã biết là Quốc hội Việt Nam đang chuẩn bị bỏ phiếu để thông qua cái Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, được gọi tắt là CPTPP, sau khi đã có 6 nước trong cái khối TPP 11 đã ký. Sắp tới thì gần như chắc chắn là cái hiệp định này sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua và Việt Nam sẽ chính thức tham gia vào TPP 11 hay còn gọi là CPTPP. Người lao động còn được phép kết nối các tổ chức nghiệp đoàn bảo vệ quyền lợi lao động với nhau trong khu vực và trong cả nước. Và đây có thể nói đây là một cái tín hiệu rất vui, và tôi cho rằng cuối cùng thì sau nhiều năm, sau khi quy kết là công đoàn độc lập hay là nghiệp đoàn độc lập là một thủ đoạn của diễn biến hòa bình, có thể nói rất sợ là công đoàn độc lập ở Việt Nam sẽ có diễn biến giống như công đoàn đoàn kết ở Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ 20, thì chính quyền Việt Nam đã phải chấp nhận công đoàn độc lập như là một cái điều kiện để đổi lấy việc chính quyền này được tham gia vào hiệp định CPTPP.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì trước cái viễn cảnh như vậy, liệu rằng công đoàn độc lập xuất hiện tại Việt Nam song song với tổng công đoàn của nhà nước hay không? Hay là tổng công đoàn của nhà nước sẽ phải dẹp đi để dành chỗ cho công đoàn độc lập theo đúng ý nghĩa của hiệp ước CPTPP thưa anh?
Theo quy định của CPTPP thì nhà nước Việt Nam sẽ có từ 3 tới 5 năm để thể chế hóa, luật lệ hóa những vấn đề liên quan tới công đoàn độc lập. Thì tôi biết chắc chắn là trong cái thời gian này, trong thời gian từ 3 tới 5 năm đó thì nhà nước Việt Nam sẽ cố gắng làm càng chậm càng tốt. Đó là cái thói quen của họ. Và cái việc này thực sự ra là họ đã cố tình họ bưng bít thông tin về công đoàn độc lập từ nhiều năm rồi. Và đặc biệt là từ năm 2015 cho tới nay là họ sau TPP, tức là TPP là tiền thân của CPTPP, thì chính quyền Việt Nam đã tuyệt đối là giấu giếm bưng bít toàn bộ những cái thông tin về công đoàn độc lập. Cái đây là tôi nghĩ rằng trong thời gian tới là chính quyền Việt Nam sẽ thứ nhất là tiếp tục bưng bít những cái thông tin về công đoàn độc lập đến mức nào có thể làm được, có thể bưng bít được. Thứ hai nữa là kiềm chế những nhà hoạt động công đoàn độc lập và các tổ chức công đoàn độc lập. Ví dụ như là kiềm chế hai tổ chức công đoàn độc lập đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay. Một là Phong trào Lao động Việt và hai là Liên đoàn Lao động Việt Tự do. Và thứ ba là chính quyền sẽ có lẽ là sẽ chắc chắn là sẽ tổ chức một cái chiến dịch được coi là quốc doanh hóa công đoàn độc lập, hay là tổ chức ra một cái chiến dịch công đoàn, xây dựng công đoàn độc lập cuội. Nó giống như là cái việc mà chính quyền đã từng tổ chức những cái cuộc biểu tình trước đây, có nghĩa là cho người của công đoàn nhà nước xâm nhập vào những tổ chức công đoàn độc lập, hoặc là tổ chức ra những công đoàn được coi là độc lập của công nhân nhưng mà thực sự ra là bị chi phối hoặc là bị thao túng hoàn toàn bởi chính quyền. Thế thì khi mà có cái thông tin về chuyện là chính quyền Việt Nam buộc là phải chấp nhận công đoàn độc lập thì đã có, thực sự ra là có rất nhiều người họ hoài nghi, họ nghi ngờ về cái chuyện là công nhân Việt Nam sẽ khó lòng mà có thể tổ chức ra những công đoàn độc lập một cách thực chất. Còn chính quyền thì sẽ tổ chức ra công đoàn độc lập của, như theo cái cách truyền thống của họ từ trước tới nay. Nhưng mà tôi lại có một cái niềm tin tương đối chắc chắn vào cái việc là công nhân Việt Nam có thể tổ chức ra được công đoàn độc lập theo cách của họ và bảo vệ quyền lợi cho họ trên cơ sở như thế này. Thứ nhất là trình độ của công nhân Việt Nam, nhận thức của công nhân Việt Nam đã tăng lên hẳn. Và chúng ta biết là đặc biệt là từ những năm mà 2015 cho tới nay, hàng loạt cái cuộc biểu tình khổng lồ của công nhân Việt Nam, đặc biệt là những cái cuộc biểu tình lên tới gần 100.000 người của công nhân Puyen ở Sài Gòn đó, đã cho thấy là công tác tổ chức của họ không chỉ là vấn đề trình độ, không phải chỉ là vấn đề nhận thức, mà công tác tổ chức của họ đã trở nên tăng tiến một cách vượt bậc so với trước đây. Chính cái công tác tổ chức này nó cũng làm hạn chế đáng kể cái việc là cài người hay xâm nhập hay tổ chức biểu tình cuội hay là tổ chức công đoàn độc lập của chính quyền. Đó là lý do thứ nhất, cơ sở thứ nhất. Cơ sở thứ hai là kể từ khi là có một cái làn sóng, một cái phong trào các tổ chức xã hội dân sự được thành lập ở Việt Nam từ năm 2013 cho tới nay, có thể nói là thành lập được rất nhiều tổ chức xã hội dân sự, lên tới ít nhất là 60-70 tổ chức xã hội dân sự độc lập rồi, thì chưa có một tổ chức xã hội dân sự nào bị quốc doanh hóa, chưa có một tổ chức xã hội dân sự nào bị chính quyền thao túng một cách rõ rệt. Tôi muốn nói thao túng cách đó để đây có nghĩa là chính quyền cài người vào và thao túng về đường lối, về nhân sự, về tôn chỉ mục đích, về hành động. Thì chưa có một dấu hiệu, một biểu hiện rõ rệt nào cho thấy bất kỳ một tổ chức xã hội dân sự nào bị thao túng hay bị chi phối theo cách như vậy. Mà cho tới giờ, toàn bộ các tổ chức xã hội dân sự độc lập vẫn duy trì được quan điểm, tôn chỉ, đường lối, mục đích và hành động như ban đầu. Điều đó cho thấy rằng bất chấp cái chiến dịch quốc doanh hóa xã hội dân sự hay là cài cắm người vào các tổ chức xã hội dân sự của chính quyền và công an thì điều đó đã không thành công. Và tôi hy vọng rằng với mặt bằng dân trí, nhận thức và công tác tổ chức ngày càng chặt chẽ của người công nhân Việt Nam thì những cái chiến dịch mà quốc doanh hóa công đoàn độc lập hay là cài cắm người hay là thao túng công đoàn độc lập của chính quyền tạo ra cũng sẽ không thành công như đã không thành công đối với các tổ chức xã hội dân sự độc lập.
Dạ vâng, thưa anh, một ý niệm về công đoàn vàng tại Việt Nam, dường như là công đoàn vàng là một công đoàn của chính phủ giật dây, cũng giống như trước đây cũng có những liên hiệp nghiệp đoàn của chính phủ và tổng công đoàn tự do ở miền Nam Việt Nam trước đây. Thưa anh, công đoàn vàng có phải như vậy không ạ? Dạ.
Này tôi cũng ngạc nhiên vì thấy quan chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ này lại nêu ra cái khái niệm công đoàn vàng để làm cái gì, trong khi trước đây họ không nêu ra. Trước đây công đoàn vàng nó chỉ tồn tại ở trong kinh tế chính trị học của Marx Lenin mà thôi, tức là lên án cái công đoàn vàng của giới chủ, tức là công đoàn của giới chủ, công đoàn phục vụ cho giới chủ, làm thuê cho giới chủ, nhận tiền của giới chủ, và gần như là có một cái hình thức là chèn ép hoặc là đàn áp đối với công nhân và không cho người dân không cho người công nhân họ định công đó. Thế thì trước đây là kinh tế chính trị học Marx Lenin đã lên án cái chuyện đó, lên án công đoàn vàng và cho công đoàn vàng là công đoàn của giới chủ. Còn công đoàn Việt Nam, công đoàn nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới thực sự là công đoàn của công nhân, công đoàn của người dân. Nhưng mà cái điều trớ trêu và hết sức là trái khoáy là thế này, là khi mà các quan chức Việt Nam nêu ra cái khái niệm công đoàn vàng như vậy thì lại làm cho nhiều người công nhân họ hiểu chính là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn Việt Nam là công đoàn vàng chứ chẳng phải là tổ chức nào khác. Tại sao lại như vậy? Tại vì công đoàn vàng là đặc trưng của công đoàn vàng là công đoàn phục vụ cho giới chủ, và thứ hai nữa là chèn ép công nhân, chèn ép các cuộc đình công chính đáng của công nhân, và nói cách khác là không cho công nhân đình công. Thế thì ở Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn nhà nước Việt Nam cũng có hai cái đặc trưng như vậy. Đặc trưng thứ nhất là rất nhiều thông tin từ giới công nhân cho biết là công đoàn Việt Nam ở các địa phương cũng như là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là có nhận tiền từ giới chủ doanh nghiệp. Và cụ thể là điều này thì được chắc chắn là được luật hóa rồi, là bằng một cái quy định tài chính nội bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì họ đã bắt các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam cứ phải nộp cho họ là 2% trên tổng thu nhập hàng năm của giới doanh nghiệp này. Thứ hai nữa là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn được hưởng 1% từ cái thu nhập của người lao động, tức là của công nhân ở trong các doanh nghiệp. Như vậy tổng cộng là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có được tất cả là 3% thu nhập từ giới doanh nghiệp và công nhân, chưa kể ngân sách hàng năm được cấp cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, mà ngân sách đó cũng là tiền đóng thuế của người dân. Và cái nguồn ngân sách đó thì không nhỏ đâu, lớn lên tới như vậy là 6 tổ chức được coi là 6 tổ chức chính trị xã hội của nhà nước, chiếm tới như vậy là khoảng 14.000 tỷ đồng một năm, trong đó có vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thì đó là cái vấn đề thứ nhất, yếu tố thứ nhất mà tôi muốn nói là có cái lợi ích ở trong này, là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các công đoàn nhà nước các địa phương đã nhận tiền từ giới chủ, nhận tiền từ giới doanh nghiệp, và do đó họ một cách nào đó có thể coi là họ làm thuê cho giới doanh nghiệp, và một cách nào đó có thể coi họ là công đoàn vàng.
Dạ vâng.
Yếu tố thứ hai, nguyên nhân thứ hai là trong lịch sử tồn tại của mình thì chưa bao giờ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các công đoàn nhà nước ở các địa phương đã chủ động tổ chức những cuộc đình công nào cho người công nhân, mặc dù là hàng năm diễn ra hàng ngàn hoặc là hơn 1.000 cái cuộc đình công lãn công để của người công nhân để đòi cái quyền, những cái lợi ích chính đáng của mình đó. Thì khi mà không những không tổ chức những đình công cho người công nhân thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các công đoàn các địa phương lại còn phối hợp toa rập với công an, với chính quyền địa phương để theo dõi và chỉ điểm những cái người đứng đầu hoạt động đình công trong công nhân, và thậm chí là chỉ điểm để cho công an bắt bớ. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng sẽ không ngoa khi mà người công nhân và rất nhiều người dân nghĩ rằng khi mà nêu ra cái khái niệm công đoàn vàng thì chính Tổng Liên đoàn Việt Nam và các công đoàn các địa phương là những công đoàn vàng lớn nhất ở Việt Nam.
Dạ vâng, đồng ý với anh. Nhưng mà thưa anh, tại sao lại nhà nước không dám chính danh như là các nơi khác, các xã hội tự do khác họ cho phép thành lập những nghiệp đoàn chủ nhân và các liên đoàn chủ nhân? Thành ra khi mà liên đoàn chủ nhân và thảo luận với nghiệp đoàn công nhân thì vấn đề quá dễ, cần gì phải là đi ngõ sau và phải không chính danh như vậy thưa anh?
Lý do sâu xa nhất của việc nhà nước không thể chấp nhận một nghiệp đoàn của công nhân là lý do về lịch sử, sâu xa về lịch sử, có nghĩa là họ sợ cái công đoàn đoàn kết ở Ba Lan những năm 80 của thế kỷ 20, và họ sợ rằng công đoàn độc lập hay là nghiệp đoàn độc lập của công nhân nếu mà thành lập ở Việt Nam thì sẽ có một cái hình thái giống như công đoàn đoàn kết, có nghĩa là sẽ thay thế cái chế độ cộng sản này. Đó là lý do thứ nhất. Còn cái lý do sâu xa về cái chuyện mà nhà nước không chấp nhận hoặc là chưa thành lập cái liên đoàn chủ nhân hay là nghiệp đoàn chủ nhân của giới chủ thì theo tôi thì không hẳn. Tại vì các doanh nghiệp đều có những cái hiệp hội doanh nghiệp của họ. Chỉ có điều là các hiệp hội này nó chuyên về cái mục đích thương mại nhiều hơn là để giải quyết những cái vấn đề đình công và tranh chấp đối với công nhân, tranh chấp quyền lợi đối với người lao động mà thôi. Và cũng còn cái lý do khác là nếu như các giới chủ doanh nghiệp mà họ thành lập một cái liên đoàn chủ nhân hay là cái nghiệp đoàn chủ nhân, tức là thuộc về họ, thì lúc đó thì sẽ làm ảnh hưởng tới cái vai trò được coi là vai trò trọng tài trong mặt kép hoặc là vai trò điều phối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mà Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng cầm quyền thì họ muốn giữ riết lấy cái vai trò cầm quyền và cầm trịch của họ. Trong cái não trạng là từ trước tới nay là hoàn toàn là độc trị một đảng và không chia sẻ quyền lực với bất kỳ tổ chức nào. Do vậy mà cứ mỗi khi mà những giới trong giới doanh nghiệp thậm chí là đề cập ra đề nghị những cái mô hình có thể nói là tôi cho là hoàn toàn không có ảnh hưởng đến quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản hay là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhưng mà Đảng Cộng sản cũng không chấp nhận chuyện đó, và do đó cho tới giờ đã không thành lập được một cái liên đoàn chủ nhân hay nghiệp đoàn chủ nhân ở Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Mọi chuyện còn đằng trước và chúng ta chờ xem nhà cầm quyền Việt Nam sẽ thi hành CPTPP như thế nào với lĩnh vực nghiệp đoàn. Thưa anh, quay sang một vấn đề sẽ diễn ra vào thứ hai sắp tới này, tức là tướng Phan Văn Vĩnh sẽ ra tòa về tội đánh bạc, chủ mưu đánh bạc, và ông hứa rằng sẽ khai hết, thì thưa anh liệu rằng ông sẽ khai những gì thưa anh?
Tôi cho rằng những cái gì khai được thì có lẽ là đã khai rồi, chứ còn khó mà giấu giếm được. Đặc biệt là cái vụ án mà công an bảo kê cho cái đường dây đánh bạc công nghệ cao của tướng Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa là quá rõ. Và cái việc này lại do trực tiếp ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư, lúc đó là Tổng Bí Thư chỉ đạo. Nhưng thì tôi nghĩ rằng cho tới giờ này là tướng Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa có lẽ là đã khai sạch rồi. Và cái việc ra tòa chỉ là để hợp thức hóa những cái lời khai đó thôi, để lãnh án. Và giờ có thể là do những cái lời khai khai hết, khai sạch, cho nên là có thể là vấn đề của tướng Vĩnh hay là tướng Thanh Hóa có thể được giảm một phần án.
Thưa anh, dư luận nói rằng ông Phan Văn Vĩnh có vẻ là một người lớn tuổi và không hiểu biết gì nhiều về những việc mà đánh bạc trên trang mạng. Thì ông ta chỉ có chấp thuận những cái kế hoạch ở dưới đưa lên, thì có lẽ rằng cái tội trạng ông không có lớn, có vẻ vậy không anh ạ?
Ban đầu thì cũng có một số người nghĩ như vậy, và bản thân tướng Vĩnh cũng đã nói ra cái điều đó. Có những cái lời khai mà được báo chí tường thuật là như vậy, tức là ông ta không am hiểu. Nhưng mà một cái lý do hết sức dễ hiểu là thế này, tại vì đây là ông ta lại phụ trách cái cục chống tội phạm công nghệ cao, mà tội phạm công nghệ cao, muốn chống tội phạm công nghệ cao thì phải là có trình độ cao. Phải có trình độ công nghệ cao thì mới có thể nắm được cái chuyện đó, biết mà chống chứ. Thế bây giờ chả lẽ bây giờ không biết mà có thể chống được sao? Như vậy thì đặt ra hai khả năng. Một là nếu như trường hợp ông Phan Văn Vĩnh mà quả thực mà không nắm được cái tình hình, tức là không nắm được công nghệ cao, không nắm được cái vấn đề của mạng xã hội mà xa vào để phạm tội ấy, thì như vậy thì phải đặt lại cái trách nhiệm của chính Bộ trưởng Bộ Công an hoặc là các cái dàn lãnh đạo của Bộ Công an, tức là từ cái, kể cả Trần Đại Quang, Tô Lâm khi đã bố trí Phan Văn Vĩnh vào cái ghế đó. Và khả năng thứ hai là Phan Văn Vĩnh đã nói dối, đã nói không trung thực, có nghĩa là ông ta nắm được nhưng mà ông ta khai là không biết gì. Và cái đó là một cái thói quen của các quan chức khi phạm tội là đều nói là mình không biết hoặc là vô tình phạm tội. Thế thì trong trường hợp này thì tôi nghĩ rằng khả năng rất nhiều là Phan Văn Vĩnh đã không phải vô tình phạm tội mà cố ý phạm tội, và bản thân ông ta đã nắm được, tức là cái hoạt động đánh bạc, cờ bạc ở trên mạng xã hội công nghệ cao nó như thế nào cùng với tướng Nguyễn Thanh Hóa. Nhưng mà vì tiền cho nên là tất cả những cái con người đó vẫn lao vào như thiêu thân, và cuối cùng là phạm tội trầm trọng, và biến cái cục phòng chống tội phạm công nghệ cao của Bộ Công an trở thành cái nơi phạm tội đắt giá nhất hành tinh.
Có lẽ mọi chuyện cũng phải chờ tới tuần sau, tức là thứ hai. Nhưng mà anh có một cái tiên liệu gì cho phiên tòa vào thứ hai này không thưa anh?
Tôi cho là khả năng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cũng nhận cái mức án tương đương với Vũ Nhôm và Út Chọc, có nghĩa là khoảng từ 9 cho tới 12 năm vì những cái tội có liên quan tới cái đường dây đánh bạc công nghệ cao.
The 2018 SBS National Languages Competition. Have you entered? The competition is open to anyone learning a new language until the 18th of November. For more information, visit sbs.com.au/NLC18.